Mùng 2 Tết, cầu cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ.
Ca ngợi các bậc tổ tiên. Huấn ca chương 44 từ câu 1 đến câu 15.
Giờ đây chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ. Các vị là những người đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu, đó là lũ cháu đàn con. Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước. Nhờ các ngài, con cháu cũng một mực trung thành. Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại. Vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ. Các ngài được mồ yên mà đẹp và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế. Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen.
Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô chương 6.
Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy. Theo thần khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh. Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói, thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của tin mừng. Tôi là sứ giả của tin mừng này, cả khi tôi đang bị xiềng xích. Anh em hãy cầu xin cho tôi, để khi rao giảng tin mừng, tôi nói năng mạnh dạn như bổn phận tôi phải nói. Anh Tychico, người anh em yêu quý của tôi và là người trung thành phục vụ Chúa, sẽ cho anh em mọi tin tức, để cả anh em nữa cũng biết tôi ra sao và tôi đang làm gì. Tôi phái anh đến với anh em vì mục đích ấy, để anh em được biết hiện tình của chúng tôi và để anh khích lệ tâm hồn anh em. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha và nguyện xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ơn bình an và lòng mến cùng với lòng tin.
Thank you.
tranh luận về truyền thống. Matthew chương 15 từ câu 1 đến câu 9.
Bấy giờ có mấy người Pha-ri-siêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-xu và nói rằng: Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Người trả lời: Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, kẻ nào nguyên rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: Ai nói với cha với mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ kính cha mẹ nữa. Như thế các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa.
Giáo hội dành mùng 2 Tết để kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Người Công giáo thường bị coi là bỏ rơi việc thờ cúng ông bà tổ tiên. Như thế, họ có thể bị coi là bất hiếu. Thật ra thảo kính cha mẹ là điều răn thứ 4 Thiên Chúa đòi chúng ta phải giữ. Cha Đắc Lộ trong cuốn Phép giảng 8 ngày năm 1651 cho rằng thảo kính cha mẹ gồm 4 phần. Đó là yêu mến, kính sợ, chịu lụy và giúp đỡ. Cha còn ghi nhận một tập tục đặc biệt vào thời đó. Ngày mùng 1 Tết, người dân và cả những quan lớn sau khi theo vua chúa đi tế Nam Giao về, ai nấy về nhà mà lạy cha mẹ ông bà ông giải. Vào năm 1625, các nhà thừa sai cho phép cúng dỗ các vị đã khuất. Trong các gia đình, ngoài bàn thờ kính Chúa, còn có bàn thờ tổ tiên. Chỉ có hai điều không được phép, đó là đốt vàng mã và tin tổ tiên về ăn đồ cúng. Thật ra, người Công giáo nhớ đến người quá cố không qua những nghi lễ dỗ chạp hàng năm, cho bằng qua việc cầu nguyện và dâng lễ hàng ngày. Nhà vua tế trời ở đàng Nam Giao, nhà sư thờ Phật tại chùa, các bậc chức sắc trong làng xã thờ thành hoàng tại đình làng. Còn việc cầu nguyện, cúng dỗ tổ tiên được cử hành tại gia đình, nơi người sống và người đã qua đời vẫn thông hiệp với nhau chặt chẽ. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu bênh vực quyền lợi của cha mẹ. Ngài đòi người ta phải giữ điều răn thứ tư của Thiên Chúa. Thảo kính cha mẹ hàm chứa việc săn sóc và phụng dưỡng cha mẹ. Cụ thể, người con phải giúp cha mẹ về mặt tài chánh. Đức Giêsu phản đối một truyền thống được bày đặt bởi người Pharisêu. Đó là khi một người con lấy số tiền lẻ ra dành để nuôi cha mẹ mà dâng cúng cho đền thờ làm lễ phẩm, thì anh ta khỏi phải dùng tiền đó mà nuôi cha mẹ nữa. Đối với Đức Giêsu, làm thế là nhân danh một truyền thống con người mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa và hủy bỏ lời của Thiên Chúa. Khi suy nghĩ về tương quan giữa cha mẹ và con cái, chúng ta cần tự hỏi, làm sao để có sự cảm thông giữa những thế hệ? Làm sao để con cái biết vâng phục và tôn kính cha mẹ? Làm sao để cha mẹ biết giáo dục con cái bằng khuyên răn và sửa dạy? Lạy Chúa Giêsu, sau hơn 30 năm sống dưới mái nhà ở Nazareth, Chúa đã thành một người chín chắn và trưởng thành, sẵn sàng lãnh nhận sứ mạng cha giao. Bầu khí yêu thương đã góp phần không nhỏ trong việc hình thành nhân cách của Chúa. Chúa đã học nơi Thánh Giuse sự lao động miệt mài, sự mau mắn thi hành thánh ý Thiên Chúa, sự âm thầm chu toàn trách nhiệm đối với gia đình. Chúa đã học nơi mẹ Maria sự tế nhị và phục vụ, sự buông mình sống trong lòng tin phó thác và nhất là một đời sống cầu nguyện thâm trầm. Xin nhìn đến gia đình chúng con, xin biến nó thành nơi sản sinh những con người tốt, biết yêu thương tha thứ, biết cầu nguyện và phục vụ. Ước gì xã hội chúng con lành mạnh hơn, giáo hội chúng con thánh thiện hơn, nhờ có những con người khỏe mạnh, khôn ngoan và tràn đầy ơn Chúa.